Tên: vị thần sáng tạo người Maori. Tên là vị thần sáng tạo người Maori, sống ở New Zealand. Ông cũng là vị thần của rừng núi, muôn thú và là vị thần của hòa bình. Theo truyền thuyết, thuở ban sơ, thế gian chỉ có hai vị thần là Rangini, thần trời, và Papatun, nữ thần đất. Họ có vai nhau nhiều người con, một trong số đó là Tên. Nhưng vấn đề là vì họ không muốn xa nhau, nên trời đất ôm sát nhau, chỉ chừa một vùng không gian tăm tối và nhỏ hẹp cho những đứa con sinh sống. Sau một thời gian, những vị thần thế hệ hai không thể chịu được cuộc sống chật chội nữa. Tu, vị thần mà sau này thành thần chiến tranh, đã đề xuất giải pháp giết chết cha mẹ để mở rộng không gian sinh sống, nhưng bị Tên, ông anh cả, gạt đi. Tên đưa ra giải pháp dùng sức đẩy Rangi lên cao và giữ lại mẹ Papatua dưới đất để được chăm sóc. Nói thì dễ, nhưng công việc lại muôn phần khó khăn. Từ thần mùa màng Rongo, thần biển Tangaro hay thần cây Homiataikit, rồi cả chính Tu, cũng không đủ sức. Thế là Tên đích thân ra tay, dùng sức đẩy mạnh Rangi lên cao thành bầu trời bây giờ. Sau đó Tên còn tạo ra những ngôi sao và gắn chúng lên mình Rangi. Tuy nhiên không phải ai cũng vui mừng khi Rangi và Papatua tách nhau ra. Và người đó là Tahirime, vị thần bảo tố. Ông bỏ lên trời sống cùng cha mình. Sau đó Tahiri tạo nên những trận bão kinh hoàng để trừng phạt những anh em của mình, càn quét biển cả của Tangaro, ấn Rongo và Homiataikit phải trốn vào lòng đất mẹ, tàn phá cả núi rừng của Tên. Hai hậu duệ của Tangaro, Aiker, tổ tiên loài cá, và Tute, Waiwi phải chạy trốn khỏi mặt đất, Aiker thì lặn sâu xuống nước của cha, còn Tute Waiwi thì chạy vào tận trong rừng của Tên lánh nạn. Điều này giúp mối quan hệ giữa Tên và Tangaro rất tốt đẹp, cho đến cái ngày Tên dạy con người cách đóng thuyền, chế câu, đàn lưới đánh bắt cá của Tangaro. Tangaro từ đó bắt đầu ghét ông anh và thỉnh thoảng lại làm trận lũ. Tên chấp nhận phải tách cha mẹ ra để vạn vật sinh sôi, nhưng vẫn chăm lo phụng dưỡng cha mẹ từ đó về sau. Cánh rừng của Tên là nơi đón nhận những giọt sương mai, chuyển dòng nước mắt nhớ thương của mẹ tới cha. Tên cũng là người trang trí những vì sao và thiên thể lên vạt áo của bầu trời Rangi, để cha luôn đẹp đẽ. Tên ban cho loài người gỗ để họ dựng nhà, đóng thuyền và làm dụng cụ canh tác. Tên có rất nhiều vợ. Những đứa con của Tên với các nữ thần và nữ quái phải kể đến đồi núi, cát sỏi, rừng cây, côn trùng, chim chóc. Ông đã cưới chính con gái của mình là nàng Han Ahuen để sinh ra nàng Hai Nui Tepo, người con gái sau này trở thành nữ thần âm phủ. Tên đã tạo ra người đàn ông đầu tiên, Tiki. Không rõ Tiki được tạo ra từ đất sét hay thứ gì, nhưng có nơi lại kể chàng hình thành từ chiếc dương vật chặt ra của thần Tên, hy sinh vì nhân loại quá. Tiki lại tự mình tạo ra người đàn bà đầu tiên, Marikori, bằng cách trộn máu của chính mình với đất sét. Cô gái quyến rũ Tiki và họ ái ân, sản sinh ra loài người con đàn cháu đống. Có lẽ vì vậy mà Tiki cũng được coi là một biểu tượng của sự hấp dẫn tính dục. Tên là vị thần đã dùng đất nặng nên loài người, dạy dỗ họ trong nhiều công việc khác nhau. Ông cũng là vị thần tạo nên các loài chim. Rangi và Papa, thần bầu trời và mặt đất. Thuở khởi nguyên trong thần thoại Maori, thế giới chỉ có cặp vợ chồng là thần bầu trời Rangini và nữ thần đất mẹ Papatun, rồi họ sinh ra nhiều vị thần con. Thế gian bấy giờ chật chội, mà cha mẹ cứ đè sát lên nhau phầm phập khiến trời và đất dính vào nhau không rời. Bóng tối bao trùm nơi nơi trong khi các con mắc kẹt muốn ngập thở ở giữa cơ thể hai bố mẹ. Các thần con cảm thấy bức bối, bèn bàn tính mọi cách. Ban đầu họ toan giết chết bố mẹ. Nhưng thần Tên phản đối điều đó, cho rằng chỉ nên tìm cách tách họ ra. Các thần tìm đủ mọi cách mà không tách nổi cha mẹ. Cuối cùng Tên, vị thần rừng rậm, đã khiến cây cối cao vọt đẩy Rangi lên cao, vĩnh viễn tách bầu trời ra khỏi mặt đất. Nhờ vậy mới có không gian cho các thần cùng muôn loài sinh vật cỏ cây sinh sôi nảy nở. Tương truyền, những giọt sương sớm ướt dẫm trên cây cỏ và mặt đất mỗi khi mặt trời mọc chính là những giọt nước mắt của Rangi và Papa vì nhung nhớ nhau mà làm ướt cả thế gian. Thần bảo tố Tahirime. Tất cả những người con trai của Rangi và Papa đều ủng hộ kế hoạch khiến cha mẹ phải chia ly, duy chỉ có một người con thương yêu cha mẹ hết mực luôn cảm thấy ấm ức về hành động bất hiếu của các anh em trang lứa. Đó là vị thần bảo tố Tahirime. Mọi chuyện đã đành, chẳng còn cách nào để giúp cha mẹ đoàn viên, thần Tahirime bèn nổi giông bão tấn công các anh em hồng trả thù cho cha mẹ. Đại chiến của các vị thần lập tức nổ ra. Đầu tiên, Tahirime nổi bão đánh sập cả cánh rừng bạc ngàn của thần rừng rậm Tên. Chàng đánh tới thần Tangaro, buộc anh ta phải nhảy xuống biển thoát thân và trở thành vị thần biển cả. Chàng lại đánh tiếp hai anh em Drongo và Homia, các vị thần của thức ăn canh tác và thức ăn hoang dại. Nhưng đất mẹ Papa thương con, đã vội ủ lấy hai đứa con trong lòng như thể ủ lấy mầm cây, bảo vệ họ khỏi cơn thịnh nộ của vị thần bão tố. Cuối cùng, Tahirime tấn công người anh cả là thần chiến tranh Tumaten. Nhưng Tumaten cũng là đại diện cho con người, và dù cho cây cối và biển cả có ngã quỵ trước thiên nhiên, nhưng con người bằng sức mạnh kỳ vĩ đã chống trả lại được. Cơn bão của Tahirime yếu đi và rồi vị thần cũng nguôi ngoai cơn giận. Thần chiến tranh Tumaten của Maori. Tumaten, hay còn được gọi là Tu, là vị thần chiến tranh, săn bắn, chài lưới và canh tác của dân Maori. Ông đồng thời cũng là vị thần của sức mạnh, của săn bắn, và là tổ tiên của loài người, cũng là vị thần đại diện cho đặc tính của con người. Một kẻ không ngoan, háo thắng và tham vọng đúng nghĩa. Ông ta chính là kẻ đã đề xuất chuyện giết hoặc tách đôi cha mẹ Ranji và Papa, là vị thần duy nhất kháng cự được cơn thịnh nộ của thần bão tố Tahirime sau đó. Khi thần bão tố Tahirime tấn công các anh em do không vừa lòng với việc cha mẹ bị ép ly thân, Tu đã gạt bỏ hiềm khích, chiến đấu với Tahirime để bảo vệ anh em. Cuộc chiến giữa Tu và Tahirime cực kỳ cam go và quyết liệt, cuối cùng Tahirime phải rút về trời. Rồi Tumaten lại quay ra chống lại chính anh em mình. Ông ta khai thác gỗ từ thần tên, đánh bắt cá từ Tangaro, đào xới hoa màu từ Rongo và Homia dù họ nấp rất kỹ dưới lòng đất. Chiến tranh cũng được gọi tên nhân danh Tumaten. Nếu đó không phải chính là vị thần của con người, đại diện cho vị thế của con người trước thiên nhiên, thì còn ai vào đây nữa? Sau khi tên dùng đất nặng nên những con người đầu tiên, Tu đã xuất hiện để bảo vệ những tạo vật non nớt và yếu đuối này. Tên và các vị thần sẵn lòng dạy dỗ con người, nhưng lại không sẵn lòng chia sẻ quyền lợi với họ. Trái lại, Tu thậm chí còn kết hôn với một cô gái con người, tạo nên thế hệ con người mang trong mình dòng máu thần linh. Tu bèn nhờ tên chế ra thuyền bè, lưới và câu để con người có thể đánh bắt hậu duệ của Tangaro. Tu lại đào hố bắt hai vị thần cây và mùa màng là Drongo và Homia Tai Kiết, khiến cho con cháu hai vị thần này là cây trái phải mọc lên từ đất để nuôi dưỡng con người. Rồi Tu chế ra cung tên để con người có thể săn bắn loài chim, hậu duệ của tên. Chính điều này khiến Tu thành kẻ bị anh em ghét, nhưng không làm gì được. Là vị thần chiến tranh, Tu bảo vệ cho những chiến binh dũng cảm nhất. Mọi cuộc chiến của người Maori đều để vinh danh ông. Chúa tể bóng tối Wiro. Wiro là con trai của thần bầu trời Rangini và nữ thần đất Papatun. Wiro là gã ác thần của bóng tối, là hiện thân của mọi tội lỗi. Wiro là em trai và được coi là kẻ thù không đội trời chung của thần tên. Tuy ủng hộ các anh em mình tách cha mẹ ra để có chỗ xây dựng thế giới, khác với một ác thần khác là thần bão tố Tahirime phản đối kế hoạch, nhưng thực chất Wiro chỉ muốn lợi dụng cơ hội để trở thành bá chủ của thế giới mới. Hắn ta bị phong ấn dưới cõi âm vì việc này, chỗ của Wiro là địa phủ của vật chất, khác với âm giới linh hồn của nữ thần Hainui Tepo, và là kẻ gieo rắc bệnh tật cho con người. Một số nơi quan niệm người chết xuống cõi âm không phải chịu trừng phạt hay gì, mà sẽ bị Wiro ăn thịt luôn. Ăn một mạng, Wiro càng mạnh, cho đến một ngày hắn sẽ có thể phá bỏ xiềng xích và thoát khỏi âm phủ. Để phòng tránh mạng người lọt vào tay Wiro, một số vùng người dân thành tục hỏa táng thi hài để ngăn Wiro mạnh lên. Thần động đất và núi lửa Ruamoko. Ruamoko là đứa con út của Ranji và Papa. Khi bầu trời và đất mẹ bị tách khỏi nhau thì trong tử cung của Papa vẫn còn mang bầu cậu bé Ruamoko trong đó, Ruamoko theo mẹ xuống thế giới mặt đất. Mỗi khi cậu đạp bụng mẹ, lập tức động đất xảy ra, và đôi khi là cả núi lửa phun trào. Cậu cũng được coi là vị thần của bốn mùa, bởi tiếng đạp của cậu sẽ khiến cho thần bầu trời Papa cố rướn mình gần mặt đất để nghe tiếng con mình hơn, dẫn đến vòng tuần hoàn khí hậu. Các trận động đất Ruamoko gây ra lần lượt chịu trách nhiệm cho sự thay đổi của các mùa. Tùy thuộc vào thời gian trong năm, các trận động đất gây ra sự ấm áp hoặc lạnh lẽo của Papa đến bề mặt đất, dẫn đến sự nóng lên hoặc làm mát trái đất. Ruamoko còn được biết đến là chồng của cháu gái Hainui Tepo, nữ thần chết chóc và là con gái của Tang. Thần vì sao Rehua? Rehua là con của Ranji và Papa, là vị thần của những vì sao trên bầu trời. Đối với mỗi bộ lạc, ông có thể đại diện cho một ngôi sao khác nhau. Rehua được người Maori cho là có khả năng chữa mọi bệnh tật, mù lòa và hồi sinh người chết. Có một giai thoại kể rằng thế giới ban đầu chưa có loài chim. Một hôm thần tên lặn lội đến nhà Rahua chơi và được Rahua mời ăn thịt chim. Tên suýt định ăn thì phát hiện ra mấy con chim ở đó chuyên bắt cháy trên đầu Rahua để ăn. Tên nhất quyết từ chối ăn chim, vì ngài không nỡ ăn cả những con cháy thiêng liêng trên đầu Rahua được. Rahua bèn nhất quyết tặng cho tên nhiều con chim, trong bụng có cháy thiêng của Rahua, mang xuống mặt đất để thể hiện tình hữu hảo. Từ đó thế gian mới có chim chóc khắp nơi. Thần mặt trời Tamanutera. Vị thần mặt trời tương truyền có ba người vợ, nữ thần ảo ảnh Aroy, nữ thần mùa hè Hanromati và nữ thần mùa đông Hantakurua. Ông có người con trai là tên Ro, vị thần của những điệu nhảy và chàng Ohathoa, vị thần của sao chổi. Thần mặt trời ban đầu chạy quá nhanh trên bầu trời, khiến con người chưa kịp ăn uống làm lụng, chớp mắt cái đã hết một ngày. Người anh hùng mau đã cùng các anh em tới trói Tamanutera lại trong lúc ngủ rồi đập thần mặt trời một trận te tua, buộc ông ta từ rầy phải đi chậm lại. Nữ thần lửa Mahuika. Mahuika là nữ thần lửa, là em gái của nữ thần cõi âm Hainutepo. Nàng là vợ của thần sao chổi Ohathoa và là con dâu của thần mặt trời Tamanutera. Nữ thần Mahuika gắn với sự tích mau đi tìm lửa. Số là thuở đó người dân phải xin lửa của Mahuika nhưng không thể tự tạo ra chúng. Điều đó khiến mau tò mò về nguồn gốc lửa thiêng. Chàng ta bèn dập tắt toàn bộ đuốc đóm của làng, khiến già làng Taranga, mẹ của mau, phải thốt lên, ai đó phải tìm nữ thần Mahuika xin người ban lại cho ngọn lửa. Mau xung phong đi liền, và tìm thấy Mahuika ở một hang lửa nơi tận cùng thế giới. Nữ thần ban cho mau lần lượt những móng tay lửa, nhưng chàng cố tình tỏ vẻ vụng về làm tắt hết móng này tới móng khác. Mahuika nổi giận phóng lửa đốt trụi toàn thế gian, mau bèn hóa thành con chim ưng bay tháo thân. Mau phải cầu nguyện tới thần bảo tố Tahirime và nữ thần sấm sét Quaiti để họ làm mưa dập thứ hỏa diệm sơn của nàng. Điên tiết, Mahuika ném chiếc móng tay lửa cuối cùng về phía mau. Chàng né được, chiếc móng tay bay trúng một khóm cây, cọ sát vào cây và khiến chúng bùng cháy. Mau những loài cây này về làng và dạy dân làng cách chà sát cành cây vào đá để tạo ra ngọn lửa. Chẳng thèm nhờ cậy tới nữ thần nữa, tội thật. Nữ thần cõi âm Hainutepo. Nàng là con gái của thần rừng tên và là chị gái của thần lửa Mahuika. Chuyện kể rằng xưa thần tên đã tự tạo ra một người con gái từ đất sét rồi lấy luôn nàng làm vợ, sinh ra con gái là nàng Hantitama. Lớn lên, nàng thất vọng khi biết về sự tích sinh thành của mình, bèn tự sát và trở thành Hainutepo, nữ thần của cõi âm. Hainutepo là một nữ thần với cơ thể to lớn và vĩ đại. Người anh hùng mau đã cá rằng chàng có thể chui vào âm đạo của nữ thần và chui ra từ miệng nàng chỉ trong một đêm, để đổi lấy sự bất tử cho loài người. Nhưng mau đã thất bại. Có người nói rằng chàng vĩnh viễn mắc kẹt trong tử cung tâm tối ẩm ướt của nữ thần. Có người lại kể rằng âm đạo của nàng có răng nanh, và nó đã nhai chết mau trong đó. Mau, vì á thần lừa gạt đã chơi xỏ được nhiều vị thần, nhưng khi động vào thần chết thì y như rằng bị nghiệp quật. Á thần sức mạnh mau. Mau là một nhân vật hiếm hoi là điểm chung của cả thần thoại Maori, thần thoại Hawaii và nhiều truyện cổ của các dân tộc khác. Theo thần thoại Maori, Mau, tên đầy đủ là Mautikiti, là vị á thần sức mạnh, kẻ lừa lọc, người biến hình, người anh hùng vĩ đại trong mắt những người phàm trần trong thần thoại Polynesia nói chung và nhánh thần thoại Maori nói riêng. Cha của Mau là người gác cổng cõi âm Maketuta, còn mẹ chàng là Taranga, một người phụ nữ có vai vế trong bộ lạc. Mau lúc sinh thiếu tháng, non nớt tưởng như đã chết. Bà mẹ bèn cuốn Mau trong búng tóc và thả xuống biển. Cậu bé Mau được những linh thần đại dương cuốn mình trong tảo biển, rồi được cha bầu trời Ranji mang về nuôi. Mau lớn lên, khỏe mạnh cường tráng trở về trong sự bất ngờ của mẹ và lúc này cậu mới biết mình còn bốn người anh, Mau Taha, Mau Roto, Mau Pai, Mau Waho và một cô chị gái. Lúc đầu bốn người anh đều không chịu chấp nhận cậu em mới, nhưng rồi mau phô diễn khả năng biến hình thành nhiều loài sinh vật khác nhau. Quá ấn tượng, họ chấp nhận mau như một thành viên của gia đình. Khi lớn lên, mau bắt đầu phiêu lưu. Cậu lấy chiếc xương hàm của cụ tổ ngoại là Murirangawenu, mài thành một chiếc móc như là vũ khí đầu tiên. Ngoài vũ khí mạnh nhất là chiếc móc câu thần thánh, mau còn sở hữu thuật biến hình thành động vật rất lợi hại. Nhờ vậy, mau còn thực hiện được hàng loạt những chiến công tuyệt vời khác như đánh thần mặt trời buộc thần phải đi chậm lại cho con người kịp thời gian sinh hoạt làm lụng. Khi thấy mẹ cậu than thở là không thể phơi khô quần áo vì mặt trời lặn quá nhanh. Mau bèn rủ bốn ông anh leo lên một đỉnh núi, dùng một sợi thừng tết từ tóc chị gái, buộc vào chiếc móc, rồi quăng lên ngoắc vào mặt trời. Cả năm anh em ra sức kéo, cuối cùng đã kéo được mặt trời lại, buộc mặt trời phải đi chậm lại để ngày dài ra. Một lần khác, năm anh em rủ nhau đi câu cá ngoài biển. Tuy có một chiếc lưỡi câu khủng bố, nhưng Mau lại chẳng câu được con nào, kết quả thành trò cười cho các anh. Bực mình, Mau chơi lại các anh, ngoắc lưỡi câu xuống đáy biển, rồi giả vờ mình đã câu được một con cá thật lớn, nhờ các anh ra kéo hộ. Bốn ông anh ra sức kéo, cuối cùng kéo bật cả tận đáy lên, tạo thành những hòn đảo trên biển. Cũng có nơi kể rằng năm anh em đã kéo lên một con cá khổng lồ như hòn đảo. Mau chạy đi kiếm một thầy tế để siêu thoát cho con cá trước khi giết nó. Thực ra Mau muốn biết con cá này thành đảo cho người dân sinh sống, nhưng bốn ông anh không đủ kiên nhẫn, bèn cứ mổ thịt con cá. Con cá quằn quại đau đớn, khiến thể xác nó vỡ ra lởm chởm. Con cá biến thành đảo Bắc Te Ikaamau, với những dãy núi và thung lũng rải rác. Thất bại với con cá, Mau đành nhờ các vị thần biến con thuyền của mình thành hòn đảo cho dân sống. Con thuyền hóa thành đảo Nam, Te Wakaamau, nơi bằng phẳng và dễ dàng sinh sống. Chiến công tiếp theo là đánh cắp ngọn lửa của nữ thần Mahuika để đem cho con người. Mau bèn tìm đến Mahuika, nữ thần lửa. Chàng dùng khả năng biến hóa của mình, tiếp cận ngọn lửa của Mahuika, rồi biến thành chim ưng cắp một nhánh cây cháy lửa ra khỏi đảo của nữ thần. Nhận ra bị mắc cắp, Mahuika nổi cơn thịnh nộ, đuổi theo Mau, nhấn chìm tất cả trong biển lửa. Hoảng hồn, Mau vội cầu khấn tổ tiên cả đằng ngoại lẫn đằng nội. Thế là một cơn mưa từ trên trời trút xuống, dập tắt lửa của Mahuika, nhưng nhánh cây cháy của Mau vẫn nguyên vẹn. Một ngày kia, mẹ của Mau đột ngột mất tích, Mau liền hóa thành chim gõ kiến đi tìm. Cậu tìm thấy mẹ đang ở cạnh cha mình, thần Maketata. Ông thực hiện một nghi lễ cầu phước cho con mình, nhưng do một sai sót, cuộc đời Mau sẽ lập vô số chiến công nhưng sẽ chết thê thảm. Lại nói sau khi trời, Ranji, đã được các vị thần nâng lên, nhưng những người phàm vẫn tiếp tục kêu la với Mau là trời còn thấp quá, cũng có chỗ kể là bầu trời càng ngày càng hạ thấp xuống. Nhận thấy vụ nâng trời là quá sức, Mau bèn tìm cha mình giúp đỡ. Hai cha con hợp sức lại, đã nâng cả bầu trời lên cao. Sau đó, Mau kết hôn với một chị gái của mình là Hina. Một ngày kia, Hina ra sông giặt đồ, bị một con lươn khổng lồ tên là Tuna tấn công. Hina nhanh chân trốn thoát, chạy về mách chồng. Mau xách lưỡi câu ra sông đánh nhau một trận với Tuna. Cuối cùng Mau đã chiến thắng và diệt trừ con thủy quái. Cuộc phiêu lưu cuối cùng của Mau liên quan đến thất bại của chàng trong nỗ lực đem lại sự bất tử cho con người. Tương truyền, nếu đi ngược từ âm đạo lên miệng của nữ thần chết Hainuitepo, thì bà ta sẽ chết và con người sẽ có được sự bất tử. Vậy là nhân lúc Hainuitepo đang ngủ say, Mau dặn các anh trai canh chừng để mình du hành vào chiếc âm đạo của nữ thần. Có người kể rằng chàng vĩnh viễn mắc kẹt trong tử cung tâm tối ẩm ướt của nữ thần, vì hiển nhiên là đi từ âm đạo làm sao có thể lên được miệng. Có người lại kể Mau chỉ vừa bước vào âm đạo thì một ông anh trai vô duyên hết lối đã bật cười, đánh thức vị nữ thần. Bà ta thấy nhục dưới háng, bèn kẹp hai chân lại, khiến những chiếc răng nanh dọc hai bờ âm đạo nghiền nát Mau. Một cái chết thật là tức tưởi. Nữ thần mặt trăng Hina. Hina là vị nữ thần mặt trăng trong thần thoại Maori, là vợ và cũng là chị gái của người anh hùng Mau lừng lẫy. Nhân những lúc Hina tắm biển, có gã Te Tunaro, chúa tể của loài lươn thường xuyên rình rập. Một lần nọ gã quyết định chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ, chui thẳng vào âm đạo của nàng Hina thầm thục. Mau biết chuyện và đương nhiên chàng không thể tha thứ cho hành động mất lương tính này. Chàng lôi cổ gã chúa lươn ra chặt thành nhiều mảnh. Phần đuôi dài nhất hóa thành loài lươn khổng lồ dài 2 đến 3 phút. Trời đất vậy lão lươn chúa này còn to đến mức nào, có phóng điện không, phần đầu vứt xuống sông hồ hóa thành lươn nước ngọt. Còn những phần nhỏ hóa thành những loài thủy sinh nhỏ hơn. Một phiên bản khác lại kể Hina chỉ là chị gái chứ không phải vợ của Mau. Hina lấy một người đàn ông khác tên là Irawa. Irawa câu cá giỏi hơn cả Mau nữa, lại còn khích đểu ông em vợ khiến Mau tức giận, đập cho ông anh rể quý hóa một trận như tử gập cả lưng rồi hóa ổng thành con chó. Vậy là Irawa đã trở thành con chó đầu tiên trên thế giới. Hina nghe tin em trai đã biến chồng chị thành chó, uất ức nhảy xuống biển tự tử. Nàng không chết mà được gió dập sóng dội, hóa thân thành Hinau, một phiên bản nữ thần hắc ám hơn. Nàng dạt tới thủy cung của ngư thần Tinirau và được ông cưới làm vợ. Những bà vợ khác của Tinirau ghen tị, toàn đánh ghen Hinau đều bị nàng giết sạch. Từ đó nàng còn được chồng giao những công việc xã hội đen. Có gã thầy đồng kê giết con cá heo của Tini Rao. Nàng đã cùng những nữ thần biển cả, đều là chị em của chồng, dùng vũ điệu và bài hát ma thuật để trừng phạt kê, rồi giết hắn. Sự hóa thân từ hiền thục trở nên hắc ám của nàng Hina được coi là tượng trưng cho chu kỳ của mặt trăng từ trăng tròn thành trăng khuyết. Rohe, nữ thần linh hồn. Rohe là một trong hai người vợ của Mao và là em gái của mặt trời, sở hữu gương mặt đẹp đẽ vô song. Trong khi ấy thì Mao lại có một gương mặt xấu xí, nên Mao tủi thân lắm. Thế rồi một ngày, Mao quyết định xài phép thuật để đổi nét xấu xí của mình cho vợ, trong khi lấy cái đẹp của vợ về mình. Thời đó chưa có áp đổi mặt, nhưng Mao đã dùng bùa chú để tráo khuôn mặt của mình và của vợ với nhau. Nàng Rohe ức ức, tủi hận vì phải mang khuôn mặt vừa xấu vừa đầu gấu của chồng, bèn rời khỏi dương gian và nương náu dưới cõi âm, mãi mãi sống trong vương quốc của bóng đêm vĩnh cửu, trở thành vị nữ thần của màn đêm và những linh hồn. Rohe trước đó cũng đã có với Mao một người con trai, đó là Ranjiho, vị thần của đá và sỏi. Whitey, nữ thần sấm sét. Whitey là một vị nữ thần sấm sét có sở thích ăn thịt người, bản tính hung bạo và dữ tợn. Nghe phong thanh thấy dưới hạ giới có một người đàn ông mang tên Kaitanga, nghĩa là ăn thịt người, Whitey gật gù khen gã này đúng gu mình quá, phải lấy về làm chồng. Nói là làm, bà xuống đó cưới Kaitanga, nhưng lấy chồng rồi mới phát hiện ra thằng chồng của mình quá đổi hiền lành thùy mị nết na nữ công gia chánh chả được như tên gọi. Whitey giết cô hầu gái, lấy tim gan phèo phổi đem tặng chồng khiến ông chồng sợ chết khiếp. Whitey lấy làm thất vọng lắm. Kaitanga hàng ngày chỉ đánh cá làm thức ăn khiến Whitey chán ngấy, cuối cùng bà tự đi bắt hai gã đàn ông về làm món thịt người nhắm rượu. Vợ ăn xong, Kaitanga lại lấy xương của hai gã làm móc câu, đem câu cá nấu cho vợ ăn. Ai ngờ hại vợ, thịt cá câu bởi xương của con người trở thành một thứ nguyền rủa, khiến Whitey từ đó bị mù lòa. Đau khổ và thất vọng, cuối cùng Whitey bỏ chồng, bỏ cả đứa con trai tên là Hema, lên trời sống. Người anh hùng Tawaki. Thần thoại Maori ngoài Mao ra còn có một người anh hùng nổi bật khác là chàng Tawaki. Chàng là con trai của Hema và là cháu nội của nữ thần sấm sét Whitey. Trẻ đẹp và tài năng, Tawaki bị những người anh họ ghen tị và đánh gần chết. Chàng được cô gái Hinpipi mang về chữa lành, đem lòng yêu nàng và lấy nàng làm vợ. Họ sinh được một người con trai, đặt tên là Wahiroa. Lại nói về cha mẹ của Tawaki, trong một lần đi tìm một món quà đem về tặng con, vô tình lạc vào lãnh địa của lũ thủy quái Ponati và bị chúng bắt giữ. Chúng là một giống loài sống ban ngày dưới biển, ban đêm lên bờ ngủ. Điểm yếu sát thương của chúng là ánh sáng mặt trời. Tawaki và người em trai Kari đã lợi dụng điều đó, xây một ngôi nhà kín mít không một tia sáng lọt vào. Họ lừa lũ Ponati vào đó ngủ. Trời sáng rồi mà chúng vẫn tưởng là đêm đen. Tawaki nhân cơ hội đó đốt căn nhà và mở cửa cho ánh mặt trời chiếu vào. Lũ Ponati hoặc chết vì lửa thiêu, hoặc chết vì ánh sáng. Cha mẹ của anh em Tawaki được giải cứu. Một chiến công khác của Tawaki là trèo lên thiên đàng. Chàng và em trai Kari trèo cây thần lên trời. Giữa đường gặp bà nội là nữ thần Whitey bị mù lòa. Họ đã giúp bà lấy lại thị lực, rồi được bà chỉ đường lên trời. Kari đuôn nhầm cành yếu, bị ngã xuống đất chết. Còn Tawaki thành công, leo lên được 10 tầng trời, tầm sư học đạo, nhờ đó học được nhiều quyền phép và trở về lập nhiều chiến công khác cho bộ lạc. Thần cầu vồng Unuku. Unuku lúc đầu chỉ là một người phàm, đem lòng yêu nàng Hankukuranji, vị nữ thần của sương mù. Unuku trồng cây si lâu năm cũng tán đổ nàng. Nhưng Hankukuranji chỉ có thể đến bên chàng vào mỗi đêm, rồi lại phải rời đi trước khi mặt trời mọc. Họ cưới nhau và có một mụn con, nhưng Unuku phải thề nguyện rằng cuộc hôn nhân giữa chàng và vị nữ thần phải được giữ bí mật. Những người bạn của Unuku chế nhạo chàng, cho rằng chàng tưởng tượng ra cô vợ và đứa con không có thực, bởi lẽ họ đâu thể thấy được gia đình của Unuku buổi ban ngày. Đám bạn bày cho Unuku kế đóng kín cửa sổ và cửa ra vào để vợ chàng không thể biết được mặt trời đã lên. Bằng cách đó, Unuku chứng minh được cho đám bạn, nhưng chính điều đó đã khiến Hankukuranji thất vọng vì bị phản bội. Nàng ôm con rời đi, vĩnh viễn từ mặt Unuku. Unuku ân hận không cùng, tháng này qua năm khác đi khắp nơi tìm vợ con. Cuối cùng khi chàng đã già, thần bầu trời Ranji thương xót Unuku và hóa chàng thành cầu vồng để có thể đoàn tụ với gia đình trên bầu trời. Thần Ken. một trong ba vị thần đứng đầu trong thần thoại Maori và Polynesia sau khi tách rời được Ranji và Papa để sáng tạo thế giới. Ông được coi là cha đẻ của các sinh vật sống trên trái đất, vị thần đại diện cho sự sinh sản và được con người thờ cúng như tổ tiên của họ. Với quyền năng điều khiển cây cối, thần Ken là một trong những vị thần góp công lớn trong nỗ lực tách rời Ranji và Papa bằng cách khiến cây cối cao vọt lên. Ken là vị thần nhân từ, ông không bao giờ bắt con người phải hiến tế bằng sinh mạng họ trong việc thờ cúng. Người ta nói rằng, sau khi chết đi, linh hồn con người sẽ được đến Hunamu, hòn đảo thiên đường của thần Ken, ẩn trong những đám mây. Thần Ken có một cái vỏ sò thần mà chỉ cần đặt xuống nước, nó lập tức biến thành một con thuyền để thần cưỡi nó du ngoạn thế giới.